Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 2 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ai Cập. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ nói về đề tài Thuyết Luân Hồi với Đức Tin Kitô Giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chính phủ Mỹ và Bắc Triều Tiên làm dịu căng thẳng và tìm cách giải quyết vấn đề bằng đường lối ngoại giao. Trên đây là một trong những vấn đề được Đức Thánh Cha đề cập đến trong cuộc họp báo dài hơn nửa giờ trong chuyến bay dài hơn 3 tiếng từ Cairo, Ai Cập về Roma vào chiều thứ Bảy 29 tháng 4 vừa qua. Trả lời câu hỏi của một ký giả về hiểm họa chiến tranh hạt nhân giữa hai nước vừa nói, Đức Thánh Cha đáp, về các hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên, người ta đã nói từ một năm nay rồi, nhưng bây giờ dường như tình hình bị hun nóng thái quá. Tôi nhắc nhở về việc thương thuyết vì điều này có liên hệ tới tương lai của nhân loại. Ngày nay một cuộc chiến tranh lan rộng sẽ phá hủy một phần lớn nhân loại, và đó là điều khủng khiếp. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy nhìn những gì đang xảy ra ở Trung Đông, Yemen, ở Phi Châu. Ngài nói, tôi đang và sẽ kêu gọi các vị có trách nhiệm hãy làm việc để giải quyết các vấn đề. Chúng ta hãy ngưng lại, hãy tìm những giải pháp ngoại giao, và tôi tin rằng Liên Hiệp Quốc có nghĩa vụ phải tái lập quyền lãnh đạo của mình, vì quyền này có phần bị chìm mất. Đức Thánh Cha cũng cho biết, Ngài chưa thấy Phủ Quốc vụ Khanh thông báo về lời thỉnh cầu của Tổng thống Donald Trump muốn được Ngài tiếp kiến, nhưng tôi vẫn tiếp kiến mỗi vị quốc trưởng khi họ yêu cầu được gặp.
Về tình trạng khủng hoảng tại Venezuela hiện nay, Đức Thánh Cha cho biết, tất cả những gì có thể làm cho nước này, quốc gia mà tôi rất quý mến, thì cần phải làm, chúng tôi sẽ làm. Trả lời câu hỏi về cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp và sự kiện các tín hữu công giáo tại nước này chia rẽ trước hai ứng cử viên trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào Chủ nhật mùng 7 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha đáp. Tôi không biết chính trị Pháp và tôi đã cố gắng có những tương quan tốt với Tổng thống hiện nay, tuy đã có một xung đột, nhưng tôi có thể nói rõ về sự việc. Hai ứng cử viên Tổng thống hiện nay ở Pháp, tôi không biết lịch sử của họ, tôi không biết gốc gác của họ. Còn về các tín hữu công giáo, có lần tôi ở trong một cuộc tập họp, một người nói với tôi, tại sao ngài không nghĩ đến việc thành lập một đảng cho những người công giáo? Nhưng ông ấy đang sống như thế kỷ trước đây. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, có vấn đề ở Âu Châu trong Liên Hiệp Âu Châu, nhưng mỗi nước được tự do đưa ra những chọn lựa mà họ thấy là thích hợp. Tôi không thể biết những lý do của các chọn lựa ấy. Đúng là Liên Hiệp Âu Châu có nguy cơ bị tan rã, đó là sự thực. Chúng ta phải suy nghĩ về điều đó. Vấn đề mà Âu Châu đang gặp, từ Đại Tây Dương đến rặng núi Uran bên Nga là vấn đề di dân, nhập cư. Nhưng chúng ta đừng quên rằng Âu Châu được hình thành nhờ những người di dân. Đó là vấn đề ta phải nghiên cứu, tuy tôn trọng các ý kiến, nhưng ta phải khởi sự một cuộc thảo luận chính trị đúng nghĩa.
Về những người tị nạn, một ký giả Đức cho rằng có lẽ Đức Thánh Cha nói lộn khi dùng thành ngữ các trại tập trung. Nhưng Ngài đáp, tôi đã nói về những nước quảng đại hơn ở Âu Châu như Italia và Hy Lạp. Về nước Đức, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ khả năng của nước này trong việc hội nhập những người di dân. Khi tôi du học ở Đức, tôi thấy có bao nhiêu người Thổ Nhĩ Kỳ đã hội nhập ở thành phố Frankfurt. Nhưng việc tôi dùng thành ngữ các trại tập trung để gọi các trại tị nạn, đó không phải là tôi nói lộn. Có thể có trại nào đó ở Italia và có lẽ tại các nơi khác. Tôi nghĩ rằng điều gì xảy ra ở Bắc Âu khi những người di dân muốn vượt biển để sang Anh Quốc và họ bị nhốt trong các trại ấy. Đức Thánh Cha kể lại một giai thoại. Ở đảo Sicilia, miền nam Italia, trong một làng nhỏ, có một trại tị nạn. Các vị đặc trách trại nói với họ, ở trong này không có lợi cho sức khỏe tâm trí của các anh chị. Chúng tôi không thể mở cổng, nhưng chúng tôi là một lỗ sau trại, các anh chị chui ra qua ngã đó và đi dạo trong làng. Và thế là những quan hệ tốt đã được kiến tạo với dân chúng ở cái làng nhỏ ấy. Những người di dân không gây ra những hành động phạm pháp bất lương, nhưng họ bị nhốt trong trại.
Trả lời một câu hỏi khác về tuyên ngôn chung giữa Ngài và Đức Thượng Phụ Tawadros II của chính thống Cốp, trong đó có đoạn 11 xác định bí tích rửa tội duy nhất và không cần phải rửa tội lại khi một tín hữu chính thống Cốp hoặc là công giáo chuyển giáo hội. Đức Thánh Cha nói, sự duy nhất của bí tích rửa tội tiếp tục được tiến hành. Lỗi ở đây là chuyện lịch sử. Trong các công đồng đầu tiên, đó là điều rõ ràng. Nhưng rồi các tín hữu Kitô rửa tội cho các trẻ em tại các đền thánh. Và khi họ muốn kết hôn với nhau, thì người ta rửa tội lại với điều kiện. Chính phía công giáo chúng ta đã bắt đầu điều này, chứ không phải phía chính thống. Chúng ta đang ở trên con đường đúng để khắc phục điều đó. Đức Thánh Cha gọi Đức Thượng Phụ Tawadros là một vĩ nhân của Thiên Chúa, một vị đại thượng phụ, và là một người rất quyết liệt trong việc tìm kiếm một ngày chung để các tín hữu Kitô cử hành lễ phục sinh vào cùng một ngày. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, việc công nhận bí tích rửa tội chung cũng là điều đã diễn ra giữa giáo hội công giáo và tòa thượng phụ chính thống Nga. Ngài cũng ca ngợi quan hệ tốt đẹp với Đức Thượng Phụ Giáo chủ Kirin và Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow. Và trả lời câu hỏi về lời tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin liên quan đến vấn đề bảo vệ các tín hữu Kitô ở Trung Đông, Đức Thánh Cha nói, nếu nhà nước Nga nói về việc bảo vệ các tín hữu Kitô ở Trung Đông, tôi nghĩ rằng đó là điều tốt. Nói chống lại sự bách hại các tín hữu Kitô. Ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn là trong quá khứ.
Caracas, liên minh đối lập tại Venezuela từ khước những điều kiện Đức Thánh Cha Francisco đề ra để có thể nhận làm trung gian giữa chính phủ và phe đối lập tại nước này. Trong cuộc họp báo trên máy bay trên đường từ Ai Cập về Roma chiều ngày 29 tháng 4, Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẵn sàng làm tất cả những gì có thể cho Venezuela, nhưng cần phải có điều kiện rõ ràng để Tòa Thánh tái nhận lời làm trung gian giữa hai bên. Hôm 30 tháng 4, Liên minh đối lập đã chính thức viết thư từ khước tái đối thoại với Tổng thống Nicolas Maduro qua sự trung gian của Tòa Thánh. Về phần Tổng thống Maduro, ông chào mừng việc Tòa Thánh sẵn sàng làm trung gian và tố cáo phe đối lập từ chối mọi cuộc thảo luận. Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật 30 tháng 4 vừa qua với 70.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhắc đến những tin tức bi thảm về tình hình tại Venezuela ngày càng trầm trọng với các cuộc đụng độ và nhiều người chết. Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi chính phủ và mọi thành phần Venezuela hãy tránh mọi hình thức bạo lực, tôn trọng các quyền con người và tìm kiếm các giải pháp bằng đường lối thương thuyết cho cuộc khủng hoảng trầm trọng về mặt nhân sự, xã hội, chính trị và kinh tế đang làm cho dân chúng bị kiệt quệ.
Verona, chiều thứ Bảy, 20 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong nữ tu Leopoldina Node, sáng lập dòng các nữ tu thánh gia lên bậc chân phước. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Thánh Anastasia ở thành phố Verona, Bắc Italia. Chân phước sinh tại thành Firenze, Trung Italia, cách đây 244 năm, trong một gia đình quý tộc, song thân phục vụ tại hoàng cung của đại quận công Leopoldo Asburgo, miền Toscana, và cũng là người đỡ đầu rửa tội cho Leopoldina. Leopoldina Node được giáo dục tại Pháp, nguyên quán của tiền nhân. Chỉ thông thạo tiếng Pháp, Đức và Italia, rồi trở thành giáo viên dạy các con nhỏ của Đại Quận Công. Năm 1790, khi Quận Công Leopoldo trở thành Hoàng đế nước Áo, kế nghiệp anh là Hoàng đế Joseph II, cả gia đình chị Leopoldina cũng dọn sang triều đình ở Áo, và chị tiếp tục công việc dạy dỗ các hoàng tử và công chúa của Hoàng đế. Hai năm sau đó, Hoàng đế Leopoldo qua đời và Thái tử Francesco lên kế vị. Biến cố này cũng góp phần đổi hướng cuộc đời của chị Leopoldina. Chị dẫn thân đáp lại ơn gọi tu trì và sau đó đã thành lập dòng các nữ tu thánh gia, một dòng hiện có các nữ tu hoạt động tại Italia, Brazil, Philippines và Mozambique. Chị qua đời năm 1834, thọ 61 tuổi.
Đức Hồng Y Amato nhận xét rằng, chị Leopoldina Naudet là một phụ nữ có đức tin sâu xa, có khả năng tự nhiên thông truyền niềm tin ấy cho tha nhân. Họ coi chị như thầy dạy và là gương mẫu về đức tin và tìm cách noi gương chị. Chính lòng tín thác nơi chú con phòng đã thúc đẩy chị khởi xướng các hoạt động từ bi bác ái như thành lập các trường miễn phí cho các trẻ nữ nghèo. Lòng bác ái của chị là thành quả đời sống nội tâm của chị, được nuôi dưỡng bằng nguyện gẫm, suy niệm và chầu mình Thánh Chúa với lòng sùng mộ. Mặt khác, trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật 30 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ phong chân phước cho chị Leopoldina Naudet và nói rằng, chị Leopoldina đã lớn lên trong triều đình nhà Asburgo, trước tiên tại Firenze, rồi tại Vienna. Ngay từ khi còn là một thiếu nữ, chị đã có ơn gọi mạnh mẽ hướng về việc cầu nguyện và cả về việc phục vụ giáo dục. Chị dâng mình cho Chúa, và qua những kinh nghiệm khác nhau, chị đến Verona thành lập một cộng đoàn tu trì mới dưới sự bảo trợ của Thánh Gia, và cộng đoàn này ngày nay vẫn còn sinh động trong giáo hội. Chúng ta hãy hiệp với niềm vui và lời cảm tạ của các nữ tu Thánh Gia.
Roma hôm 29 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Trung ương Hội hiệp sĩ Manta đã bầu một thủ lãnh lâm thời là thầy Giacomo Dalla Torre, 72 tuổi người Ý. Thầy có nhiệm vụ điều khiển hội trong vòng một năm để cải tổ nội bộ của tổ chức bác ái này trước khi bầu vị thủ lãnh mới. Thầy Giacomo Dalla Torre, năm nay 72 tuổi, sinh tại Roma, trong khi theo học ngành khảo cổ Kitô, thầy cũng chuyên về lịch sử nghệ thuật và giảng dạy tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo. Thầy Giacomo gia nhập Hội Hiệp sĩ Manta năm 1985. Hội Hiệp sĩ này là một tổ chức bác ái quốc tế có quy chế như một thực thể thuộc công pháp quốc tế, có quan hệ ngoại giao với 106 quốc gia. Trong vài tháng qua, hội bị khủng hoảng trong hàng ngũ lãnh đạo. Đức Thánh Cha đã yêu cầu thầy Matthew Festing, người Anh, từ chức và bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ Khanh, làm đặc ủy toàn quyền về hội này.
Moscow, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Liên bang Nga, cha Igor Kovalevsky, phê bình phán quyết của Tòa án Tối cao Nga đặt giáo phái Chứng nhân Jehovah ra ngoài vòng pháp luật, và nhận xét rằng việc làm này gia tăng sự lo sợ sẽ có những hạn chế mới đối với các quyền của Công giáo. Cha Kovalevsky nói, các giáo hội như chúng tôi không nhìn nhận các chứng nhân Jehovah là Kitô hữu và không đối thoại với họ, nhưng chúng ta phải phân biệt các vấn đề thần học với các quyền pháp lý. Tình trạng tại Nga hiện nay phức tạp và khó khăn, nơi các tín hữu, nhiều người ngờ rằng nếu không bị bắt hại thì chúng tôi cũng có thể phải chịu thêm những hành động kỳ thị và hạn chế tự do tín ngưỡng. Hôm 20 tháng 4 vừa qua, Tòa án Tối cao của Nga đã quyết định cấm giáo phái Chứng nhân Jehovah và cho rằng đây là một tổ chức cực đoan và tòa truyền tịch thu tài sản của giáo phái này trên toàn quốc. Hôm 29 tháng 4, cha Kovalevsky nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng giáo hội Công giáo không thể hiểu những hành động nào có thể bị coi là cực đoan. Tất cả các nhóm tôn giáo đều có quyền hiện hữu và phát triển tại Liên bang Nga nếu họ không vi phạm pháp luật. Luật pháp phải được áp dụng đồng đều cho mọi người. Luật pháp có thể là nghiêm ngặt, nhưng vẫn là luật pháp. Tôi nghĩ chính phủ phải giải thích rõ ràng cho dân chúng tại sao nhóm Chứng nhân Jehovah bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Giáo phái Chứng nhân Jehovah được đăng ký tại Nga vào năm 1991 và tái đăng ký năm 1999, nhưng thường xuyên phải chịu những vụ bắt bớ và bố ráp của công an vì phát truyền đơn và đi rao giảng từng nhà. Các thành viên của nhóm bị tấn công và tài sản của họ bị phá phách. Tòa án tối cao Nga phạt tới gần 10.700 Mỹ Kim và 10 năm tù cho những ai dấn thân trong các hoạt động của chứng nhân Jehovah. Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ai Cập.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm ngắn ngủi của Ngài tại Ai Cập và đã có âm vang lớn trong dư luận tôn giáo và xã hội. Trong năm bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Ai Cập, được giới báo chí chú ý nhiều nhất là bài Ngài nói trước hàng trăm tham dự viên Hội nghị Quốc tế về Hòa bình do Đại học Hồi giáo Al-Azhar tổ chức. Trong đó, Ngài đề cao tầm quan trọng của giáo dục về hòa bình, tái lên án bạo lực nhân danh Thiên Chúa, loại trừ nạn nghèo đói và buôn bán võ khí, chủ thuyết mị dân, nhìn nhận trừ kích siêu Việt và coi tha nhân như anh em con cùng cha. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những ý tưởng nổi bật trong bài diễn văn đặc biệt quan trọng này của Đức Thánh Cha. Ngài nói, tôi muốn cống hiến quý vị vài tư tưởng rút từ lịch sử vinh hiển của đất nước này qua bao thế kỷ đã xuất hiện trước thế giới như phần đất của văn minh và liên minh. Trước hết, phần đất văn minh. Ngay từ thời thượng cổ, nền văn minh xuất phát từ bờ sông Nilo, đồng nghĩa với sự văn minh hóa. Tại Ai Cập, ánh sáng tri thức lên cao, làm nảy mầm một gia sản văn hóa quý giá khôn lường. Một gia sản được hình thành nhờ sự khôn ngoan, cần cù, những kiến thức về toán học và chiêm tinh, những hình thức đáng ngưỡng mộ về kiến trúc và nghệ thuật tượng hình. Việc tìm kiếm kiến thức và giá trị của giáo dục vốn là những chọn lựa phát triển phong phú được nhân dân cổ thời của đất nước này đề ra. Đó cũng là những chọn lựa cần thiết cho tương lai, những chọn lựa hòa bình và cho hòa bình, vì sẽ không có hòa bình nếu không có một nền giáo dục thích hợp cho các thế hệ trẻ, và sẽ không có một nền giáo dục thích hợp cho người trẻ ngày nay nếu việc huấn luyện dành cho họ không tương ứng với bản tính con người, là một hữu thể cởi mở và có tương quan.
Thật vậy, giáo dục trở thành triết lý sống khi nó có thể phát huy những điều tốt đẹp nhất của con người. Qua tiếp xúc với đấng vượt lên trên con người và với những gì xung quanh, hình thành một căn tính cho con người không co cụm vào mình. Triết lý hay sự khôn ngoan ấy tìm kiếm tha nhân, vượt lên trên cám dỗ cứng nhắc và khép kín vào mình, cởi mở và chuyển động, khiêm tốn và đồng thời tìm hiểu, sự khôn ngoan ấy biết đề cao giá trị của quá khứ và đặt quá khứ ấy đối thoại với hiện tại mà không khước từ một sự giải thích thích đáng. Sự khôn ngoan này chuẩn bị một tương lai, trong đó người ta không nhắm để cho phe của mình trỗi vượt, nhưng coi tha nhân như thành phần của mình. Sự khôn ngoan này trong hiện tại không mệt mỏi khi tìm kiếm những cơ hội gặp gỡ và chia sẻ. Do quá khứ, họ học biết rằng từ sự ác chỉ nảy sinh sự ác và từ bạo lực chỉ sinh ra bạo lực trong một cái vòng luẩn quẩn, rốt cuộc biến ta thành tù nhân. Sự khôn ngoan ấy từ khước ham muốn làm điều ác, đặt phẩm giá con người ở trung tâm. Con người vốn quý giá trước mắt Thiên Chúa và tìm kiếm một nền luân lý đạo đức xứng đáng với con người, từ chối thái độ sợ hãi tha nhân và không sợ nhận thức bằng những phương thế mà đấng tạo hóa ban cho họ. Chính trong lĩnh vực đối thoại, nhất là đối thoại liên tôn, chúng ta luôn được kêu gọi đồng hành với xác tín rằng tương lai của tất cả mọi người cũng tùy thuộc cuộc gặp gỡ giữa các tôn giáo và các nền văn hóa. Về điểm này, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp Đối thoại giữa Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn và Ủy ban của Đại học Al-Azhar về đối thoại, như thí dụ cụ thể và đầy khích lệ về việc đối thoại. Ngài nói tiếp.
Ba đường hướng căn bản, nếu được liên kết chặt chẽ với nhau, có thể hỗ trợ việc đối thoại. Trước tiên là nghĩa vụ về căn tính, tiếp đến là can đảm đón nhận người khác, và sau cùng là ý hướng chân thành. Trước hết, nghĩa vụ bảo vệ căn tính, vì không thể xây dựng đối thoại trên sự mơ hồ hoặc là hy sinh thiện ích để làm hài lòng người khác. Can đảm chấp nhận tha nhân, vì không thể coi và đối xử họ như kẻ thù, những người khác biệt với mình về tôn giáo hoặc văn hóa, nhưng cần đón nhận họ như một người đồng hành, trong xác tín chân thành. Theo đó, thiện ích của mỗi người, hệ tại thiện ích của tất cả mọi người. Sau cùng là ý hướng chân thành, vì đối thoại không phải là một chiến lược để thực hiện những hậu ý, nhưng là con đường sự thật, đáng được kiên nhẫn đi theo để biến đổi sự cạnh tranh thành sự cộng tác. Giáo dục về sự cởi mở, tôn trọng và đối thoại chân thành với người khác, nhìn nhận các quyền và tự do cơ bản của họ, nhất là về tôn giáo, chính là con đường tốt nhất để cùng nhau xây dựng tương lai, để trở thành những người kiến tạo nền văn minh. Bởi vì giải pháp khác với nền văn minh gặp gỡ, chỉ có thể là sự thiếu văn minh vì đụng độ. Để thực sự chống lại những hành vi man rợ của kẻ sách động oán thù và bạo lực, cần đồng hành và làm cho các thế hệ được trưởng thành. Họ đáp trả chủ trương tàn phá của sự ác bằng sự kiên nhẫn tăng trưởng trong sự thiện. Những người trẻ giống như những cây được trồng tốt đẹp, bén rễ sâu trong thửa đất của lịch sử và tăng trưởng hướng lên cao và cạnh những cây khác. Mỗi ngày biến đổi không khí bị ô nhiễm vì oán ghét bằng dưỡng khí tình thương. Trong thách đố văn minh rất cấp thiết và hấp dẫn này, chúng ta, các tín hữu Kitô và Hồi giáo, cũng như mọi tín hữu khác, được kêu gọi góp phần của mình. Chúng ta sống dưới mặt trời của Thiên Chúa từ bi duy nhất. Theo nghĩa này, chúng ta có thể gọi nhau là anh chị em. Vì nếu không có Thiên Chúa, thì cuộc sống con người sẽ giống như không trung, không có mặt trời. Ước gì mặt trời của một tình huynh đệ được đổi mới nhân danh Thiên Chúa và nảy sinh từ phần đất này, được mặt trời chiếu tỏa, và ước gì nảy sinh một nền văn minh hòa bình và gặp gỡ, nảy sinh từ phần đất này, được mặt trời chiếu tỏa. Ước gì Thánh Phanxicô cách đây 8 thế kỷ đã đến Ai Cập để gặp quốc vương Hồi giáo Malik al-Mamil chuyển cầu cho ý hướng này.
Cũng trong diễn văn tại Hội nghị quốc tế về hòa bình do Viện Đại học Al-Azhar tổ chức, Đức Thánh Cha đề cao đất nước Ai Cập như một lãnh thổ của liên kết, của các giao ước. Ngài nói, tại Ai Cập không phải chỉ có mặt trời khôn ngoan mọc lên, nhưng cả ánh sáng đa màu của các tôn giáo soi chiếu cho lãnh thổ này. Tại đây, qua dòng lịch sử, những khác biệt giữa các tôn giáo đã tạo nên một hình thức làm cho nhau được thêm phong phú, để phục vụ cộng đồng quốc gia duy nhất. Các tín ngưỡng khác biệt gặp gỡ nhau và các nền văn hóa cũng giao tiếp với nhau, nhưng không bị lẫn lộn, trái lại nhìn nhận tầm quan trọng của sự liên kết để mưu công ích. Ngày nay sự liên minh như thế là điều cấp thiết hơn bao giờ hết. Khi nói về điều này, tôi muốn nhắc đến núi Sinai ở đất này như biểu tượng của sự kiện ấy. Trước tiên, núi Sinai nhắc nhở chúng ta rằng, một giao ước chân thực trên trái đất không thể tách rời khỏi trời cao, và nhân loại không thể chủ trương gặp gỡ nhau trong an bình bằng cách loại trừ Thiên Chúa ra khỏi chân trời, và cũng chẳng thể leo lên núi để chiếm đoạt Thiên Chúa. Đó là một sứ điệp thời sự, đứng trước nguy cơ kéo dài ngày nay, đó là một đàn người ta muốn đóng khung tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư, không nhìn nhận tôn giáo như một chiều kích cấu thành con người và xã hội. Nhưng đàn khác, người ta lẫn lộn lãnh vực tôn giáo và chính trị mà không có sự phân biệt thích hợp. Có nguy cơ là tôn giáo bị sự quản lý thế sự thu hút và bị những quyền lực trần tục cám dỗ bằng những lời vua nịnh và lợi dụng tôn giáo. Trong một thế giới hoàn cầu hóa có nhiều phương tiện kỹ thuật hữu ích, nhưng đồng thời lại có bao nhiêu thái độ dửng dưng và thờ ơ, và biến chuyển với tốc độ chóng mặt, khó có thể kéo lâu dài. Người ta nhận thấy có nhớ nhung những vấn nạn lớn về ý nghĩa mà các tôn giáo nêu rõ và khơi dậy ký ức về nguồn cội của mình. Ơn gọi của con người không được hình thành để rồi kết thúc trong sự bấp bênh của những công việc trần thế, nhưng để tiến bước hướng về đấng tuyệt đối mà họ nhắm tới. Vì những lý do đó, đặc biệt ngày nay, tôn giáo không phải là một vấn đề, nhưng là thành phần của giải pháp cho vấn đề. Chống lại cám dỗ sống thoải mái trong cuộc sống bằng phẳng, trong đó mọi sự nảy sinh và chấm dứt ở trần thế này, tôn giáo nhắc nhở chúng ta rằng cần phải nâng tâm hồn lên cao để học cách xây dựng xã hội loài người. Theo nghĩa đó, hướng nhìn lên núi Sinai một lần nữa, tôi muốn nói đến các giới răn được công bố trên đó trước khi được ghi khắc trên bia đá. Nơi trung tâm của 10 giới răn được gửi đến con người và các dân tộc thuộc mọi thời đại, vang dội giới răn, chớ giết người. Thiên Chúa đấng yêu thương sự sống, không ngừng yêu thương con người, và vì thế Ngài nhắn nhủ con người, hãy chống lại con đường bạo lực như điều kiện cơ bản tiên quyết của mọi giao ước trên trái đất. Để thực thi giới răn này, đặc biệt ngày nay, trong khi chúng ta đang cấp thiết cần đấng tuyệt đối, các tôn giáo được kêu gọi tiên quyết loại trừ bất kỳ thái độ tuyệt đối hóa nào biện minh cho những hình thức bạo lực. Thực vậy, bạo lực là sự chối bỏ mọi tôn giáo chân chính.
Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, trong tư cách là những vị lãnh đạo tôn giáo, chúng ta được kêu gọi vạch mặt bạo lực, đội lốt thánh thiêng giả tạo, dựa vào sự tuyệt đối hóa, sự ích kỷ, thay vì sự cởi mở chân thành đối với đấng tuyệt đối. Chúng ta phải tố giác những vi phạm chống lại phẩm giá và các quyền con người, đưa ra ánh sáng những toan tính biện minh mọi hình thức oán thù nhân danh tôn giáo, và lên án chúng như một sự giả mạo Thiên Chúa. Thánh danh Ngài là Thánh, Ngài là Thiên Chúa Hòa Bình, vì thế chỉ có hòa bình là Thánh, và không có bạo lực nào có thể được thực thi nhân danh Thiên Chúa, vì nó xúc phạm đến danh của Ngài. Cùng nhau từ phần đất gặp gỡ giữa trời và đất này, phần đất của giao ước giữa các dân tộc và các tín ngưỡng, chúng ta mạnh mẽ và minh bạch phủ nhận mọi hình thức bạo lực, báo thù và oán ghét mà người ta phạm nhân danh tôn giáo hoặc nhân danh Thiên Chúa. Cùng nhau chúng ta khẳng định sự bất khả dung hợp giữa bạo lực và tín ngưỡng, giữa tin tưởng và oán ghét. Chúng ta cùng nhau tuyên bố sự thánh thiêng của mỗi sự sống con người, chống lại bất kỳ hình thức bạo lực nào về mặt thể lý, xã hội, giáo dục hoặc tâm lý. Tín ngưỡng nào không nảy sinh từ một con tim chân thành và từ một tình yêu chân chính đối với Thiên Chúa từ bi, thì đó là một hình thức theo đạo vì quy ước hoặc vì xã hội. Nó không giải thoát, nhưng còn đè bẹp con người. Thế ta càng tăng trưởng trong niềm tin nơi Thiên Chúa, thì ta càng tăng trưởng trong tình yêu đối với tha nhân. Nhưng tôn giáo không phải chỉ được kêu gọi vạch mặt sự ác. Tự mình, tôn giáo còn có ơn gọi thăng tiến hòa bình, có lẽ ngày nay hơn bao giờ hết. Không chiều theo thứ tôn giáo hòa đồng lẫn lộn, nghĩa vụ của chúng ta là cầu nguyện cho nhau, cầu xin Chúa ban ơn hòa bình, gặp gỡ, đối thoại và thăng tiến sự hòa hợp trong tinh thần cộng tác và thân hữu.
Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta không thể kêu cầu Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người nếu chúng ta từ khước, không cư xử như người anh em đối với một số trong những người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta nhìn nhận rằng, khi dấn thân trong cuộc tranh đấu liên lỉ chống lại sự ác đang đe dọa thế giới để không còn lãnh vực huynh đệ chân chính nữa, những người tin vào tình yêu của Thiên Chúa thì được Chúa cho xác tín rằng con đường bác ái mở rộng cho tất cả mọi người. Và những nỗ lực nhắm thực hiện tình huynh đệ đại đồng không phải là uổng công vô ích. Trái lại, đó là điều thiết yếu. Thực vậy, nếu chỉ lên tiếng và chạy đua võ trang để tự bảo vệ, thì đó là điều ít hữu ích hoặc không lợi ích gì. Ngày nay cần những người xây dựng hòa bình, chứ không cần những người khơi lên những xung đột. Cần những người chữa cháy, chứ không cần những người đốt cháy. Cần những nhà rao giảng sự hòa giải, chứ không cần những người loan báo phá hoại. Chúng ta ngỡ ngàng chứng kiến sự kiện, trong khi một đàn người ta xa lìa thực tại các dân tộc, nhân danh những mục tiêu chẳng tôn trọng con người, thì đàn khác, do phản ứng đang nảy sinh những chủ thuyết mị dân, chắc chắn chúng không giúp củng cố hòa bình và sự ổn định. Không có sự kích thích bạo lực nào bảo đảm được hòa bình, và mọi hành động đơn phương không kéo theo những tiến trình xây dựng và được sự đồng thuận, thì trong thực tế, đó chỉ là món quà cho những người chủ trương cực đoan và bạo lực. Để phòng ngừa những xung đột và xây dựng hòa bình, điều căn bản là hoạt động để loại trừ những tình trạng nghèo đói và bóc lột, nơi mà những kẻ cực đoan dễ dàng lợi dụng và cần ngăn chặn làn sóng tiền bạc và võ khí, tài trợ cho những kẻ xách động bạo lực. Hơn nữa, cần chặn đứng sự lan tràn các võ khí, vì nếu chúng được sản xuất và buôn bán, thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ được sử dụng. Chỉ khi nào minh bạch hóa những toan tính đen tối, nuôi dưỡng ung thư chiến tranh, chúng ta mới có thể phòng ngừa những động lực đích thực gây ra chiến tranh. Các vị lãnh đạo các dân nước, các tổ chức và các vị hữu trách về thông tin, cũng như chúng ta là những người có trách nhiệm về văn minh, chúng ta được kêu gọi thi hành công tác cấp thiết và nặng nề ấy. Do sự kêu gọi của Thiên Chúa, của lịch sử và tương lai, mỗi người trong lãnh vực của mình khởi sự những tiến trình hòa bình, không tránh né việc đặt những nền tảng vững chắc cho sự liên kết giữa các dân nước. Tôi cầu mong rằng đất nước Ai Cập cao quý này, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, có thể đáp ứng ơn gọi văn minh và liên đới, góp phần vào sự phát triển những tiến trình hòa bình cho dân tộc yêu quý này và cho toàn vùng Trung Đông.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Thuyết Luân hồi với Đức tin Kitô giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu những quan điểm khác nhau về ý nghĩa của cái chết. Lần trước, chúng ta đã khảo sát tư tưởng bình dân của Việt Nam. Hôm nay, chúng ta học hỏi tư tưởng Ấn Độ. Ấn Độ là cái nôi của hai tôn giáo lớn trên toàn cầu, Ấn giáo và Phật giáo. Hai tôn giáo này có nhiều điểm khác biệt về hồn cũng như là về thực tại tuyệt đối. Và thậm chí ngay cả trong nội bộ của mỗi tôn giáo có nhiều quan niệm về hai điều đó khác nhau. Chẳng hạn như trong Ấn giáo, có khi hồn được quan niệm như là một hữu thể, Atman, theo tiếng Phạn có nghĩa là hơi thở. Có khi được quan niệm như là gồm bởi ba phần, Sattva, Rajas, Tamas. Trong Phật giáo cũng đã nảy ra một cuộc tranh luận về bản thể của linh hồn. Phải chăng nó là một bản thể hay chỉ là một nhúng kết thành bởi năm yếu tố? Một cách tương tự như vậy, Nirvana, Niết Bàn, là một trạng thái tiêu cực dập tắt hết mọi tham mê, hay là một thực thể tích cực? Dù sao, được chúng tôi muốn trình bày ở đây là cả hai tôn giáo Ấn giáo, Phật giáo đều có chung một quan niệm nền tảng về thân phận con người. Con người bị ràng buộc vào vòng luân hồi sinh tử. Sau kiếp sống này, con người phải đầu thai vào kiếp khác nữa, tuân theo luật quả báo. Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, thuyết luân hồi hay đầu thai lại không chỉ gặp thấy ở Ấn Độ, mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới. Thật vậy, dựa theo sử gia Herodotus khoảng năm 490 đến 430 trước công nguyên, tại Ai Cập đã có những người tin vào luân hồi. Tại Tiểu Á, những thế kỷ đầu Kitô giáo, có nhóm Ngộ giáo và đạo Mani. Nhóm này sau đó kéo dài sang nhóm Khatari thời Trung Cổ. Và thời cận đại, thuyết này trở thành chủ thuyết của các phong trào thông thiên Theosophy, kỷ nguyên mới New Age, thu hút khá nhiều tín đồ Kitô giáo. Họ cố gắng chứng minh bằng những thí nghiệm khoa học và thậm chí những trên chứng cứ thánh kinh, chẳng hạn như là về đạo lý về sự tái sinh, chương 3, John 3, 37. Hoặc là cái chuyện ông Gioan Tẩy Giả là ngôn sứ Elia hiện hình, Matthew 17:95. Ngày nay, thuyết luân hồi được phổ biến rộng rãi ngay giữa những người tự cho mình là Kitô hữu. Một số người dễ chấp nhận quan điểm này là vì họ muốn phản ứng chống lại thuyết duy vật vẫn còn thịnh hành. các phương tiện truyền thông cũng góp phần làm cho chủ trương luân hồi của các tôn giáo và triết lý Đông Phương càng ngày càng mạnh. Chúng ta biết rằng trong tiếng Việt, từ ngữ thông dụng là luân hồi hoặc đầu thai, nhưng mà trong các ngôn ngữ Tây Phương, người ta sử dụng nhiều từ ngữ khác nữa, đó là incarnation, reincarnation, linh hồn nhận được một thân xác mới trong mỗi lần tái sinh, giả thiết là nó trở lại với thân phận làm người. Transmigration, linh hồn chuyển rời sang một kiếp khác, không nhất thiết là kiếp làm người. Metempsychosis, metempsomatosis, linh hồn chuyển từ cái xác này sang cái xác kia. Thuyết này nhấn mạnh đến linh hồn mới thực sự là tinh hoa của con người, còn cái xác chỉ là chiếc áo của linh hồn. Như vậy, nói một cách tổng quát, thuyết luân hồi là một học thuyết chủ trương rằng sau cái chết, linh hồn con người đón nhận một thân xác khác và như vậy là lại nhập thể một lần nữa, reincarnation. Có nhiều chủ trương khác nhau về thuyết luân hồi mà chúng ta không muốn đi sâu vào chi tiết. Ở đây chỉ cần vạch ra những lý do hấp dẫn của nó, cũng như là những điểm trái nghịch với thánh kinh và truyền thống của giáo hội, cho nên đã bị Đức Tin và Thần học Kitô giáo gác bỏ. Những hấp dẫn của thuyết luân hồi. Có thể nói thuyết luân hồi mang lại hai giải đáp thỏa đáng cho số phận con người. Tại sao có đau khổ, có bất công giữa người giàu và người nghèo? Làm cách nào chuộc lại lỗi lầm? Giải đáp thứ nhất, quan niệm bình dân cho rằng ai làm thiện thì được thưởng, ai làm ác thì bị phạt. Thế nhưng tại sao có những đứa trẻ mới sinh ra đã bị khổ sở tật nguyền? Chúng nào có tội tình chi? Tại sao trên đời này có người giàu, có người nghèo, và các người giàu đâu phải là người có đức độ, hoặc người nghèo đâu phải là độc ác? Đứng trước các câu hỏi đó, thuyết luân hồi trả lời rằng con người không phải chỉ bị thưởng phạt, bị công hay tội đang phạm ở đời này, mà còn bị những công tội đã phạm ở kiếp trước nữa. Nếu không muốn giải thích rằng đời cha ăn mặn đời con khác nữa, hoặc cha mẹ hiện lành để đức cho con, thuyết luân hồi cũng mở ra một cánh cửa hy vọng. Thật vậy, một số người cảm thấy rằng cuộc sống hôm nay quá ngắn ngủi, không thể thực hiện hết tất cả mọi tiềm năng, mọi hoài bão, mọi cơ hội đến trong cuộc đời. Họ cũng cảm thấy không có đủ thời gian để mà thử nghiệm, để mà sửa chữa những hư hỏng đã trót phạm trong cuộc đời. Nếu ai đã làm điều ác mà chưa đền tội ở đời này, thì vẫn còn cơ hội chuộc tội ở đời sau. Như vậy thì xem ra hợp tình hợp lý hơn. Trong khi đó, Kitô giáo chỉ cho con người sống một cuộc đời duy nhất và ngắn ngủi mà thôi, nhưng phải chịu khổ hình đời đời, vô phương sửa mình sau khi đã từ trần. Đó là lý do đưa tới cái thuyết hoàn nguyên thời giáo phụ mà chúng ta đang có một lần đề cập tới. Những điểm trái nghịch với niềm tin Kitô giáo. Mặc dù thuyết linh hồi có những lý lẽ rất hấp dẫn, nhưng mà nó không phù hợp với đạo lý Kitô giáo ở nhiều điểm. Về phía con người, xét về tâm lý, nếu cuộc đời hiện tại của chúng ta là cơ hội để mà sửa chữa những lỗi lầm đã phạm ở kiếp trước, thì cái điều tối thiểu là chúng ta phải nhớ những điều xấu đã làm, ngó hầu việc sửa mình mới có kết quả. Thế nhưng trên thực tế, thử hỏi có mấy ai nhớ tới cuộc đời của mình ở kiếp trước như thế nào hay không? Xét về nhân học, thuyết linh hồn dựa trên giả thuyết rằng chỉ có cái hồn của con người mới thực là tinh anh. Con người là chủ thể của hành vi tốt xấu và là chủ thể của sự trừng phạt. Còn cái thân xác chỉ là cái áo, cái dụng cụ, cái ngục tù. Đó là chưa nói tới những triết thuyết hay tôn giáo không nhìn nhận linh hồn có một bản thể. Trong trường hợp như vậy, thật khó biết ai sẽ chịu trách nhiệm cho các hành vi trải qua các kiếp sống. Về phía Thiên Chúa, Thiên Chúa trong quan niệm luân hồi hoàn toàn vắng bóng trong hạnh phúc của con người. Theo quan điểm linh hồi của Ấn giáo và Phật giáo, tất cả mọi sự diễn ra theo quy tắc nghiệp báo nhân quả. Hạnh phúc của con người không phải là Thiên Chúa. Thực vậy, nếu ai hỏi rằng sau khi đã hoàn tất việc đền tội rồi, con người sẽ đi về đâu? Thì câu trả lời đó sẽ là con người tan hòa trong cái thực tại tối cao. Theo chủ trương Upanishad, hoặc sẽ tới Nirvana, dịch tan hết mọi khổ đau. Trong khi đó, theo Kitô giáo, hạnh phúc đích thực của con người là được thông hiệp với Thiên Chúa và sống kề bên Đức Kitô. Cũng theo quan điểm luân hồi, Thiên Chúa chủ tể vạn vật hoàn toàn vắng bóng trong việc xét xử công tội. Con người phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình và tìm cách thanh tẩy chính mình. Còn theo Kitô giáo, Thiên Chúa không những là thẩm phán mà còn là đấng cứu thoát và hạnh phúc của con người nữa. Những phủ nhận khác. Phủ nhận ơn cứu chuộc. Theo quan điểm luân hồi, con người nhờ công trạng riêng mà đạt tới mục tiêu cuối cùng cuộc đời. Linh hồn được thăng tiến tương ứng với nỗ lực của mình. Trong khi đó, chúng ta biết rằng sự thánh luyện và cứu độ không chỉ là kết quả của nỗ lực về phía con người, mà là còn kết quả của ân sủng nữa. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề thưởng phạt cá nhân trong cái mục kế tiếp. Phủ nhận sự phục sinh thân xác. Theo thuyết luân hồi, linh hồn càng tiến tới sự hoàn hảo trong những kiếp mới, càng nhận một thân xác ít vật chất hơn. Theo nghĩa này, linh hồn dần dần tiến tới sự độc lập dứt khoát và cuối cùng sẽ được giải thoát mãi mãi ra khỏi thân xác. Phủ nhận hỏa ngục. Quay lại luân hồi, nhìn thấy trong thiên nhiên có một định luật thúc đẩy tiến triển liên tục tới sự hoàn hảo. Định luật này cũng dẫn linh hồn tới cuộc đời mới chứ không dừng lại huyễn viễn. Sau ít nhiều thế kỷ, mọi người sẽ đạt được tình trạng hoàn hảo, cho nên không có chuyện hình phạt đời đời. Trong bài tới, chúng tôi sẽ bàn tới tư tưởng triết học Tây Phương về số phận con người sau khi chết.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Bát Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.